truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy, ngày 19 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí tại thành phố Thái Nguyên.
Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài viết của phóng viên Hương Mai.
Chuyên mục Alo sinh viên số tháng 5 2018, sinh viên với niềm đam mê võ thuật, phản ánh của phóng viên Minh Tâm sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu hơn về vấn đề rèn luyện sức khỏe trong giới trẻ hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 2 năm 2016 và 2017, ngày 18 tháng 5, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát nội dung này tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện thành phố Thái Nguyên có trên 23.500 hộ kinh doanh cá thể và trên 2.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong 2 năm qua, thành phố đã chỉ đạo chi cục thuế tích cực triển khai các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế nắm bắt đầy đủ chính sách pháp luật thuế, đồng thời tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tuyên truyền, tổ chức tập huấn, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư và tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, phí, lệ phí được triển khai tích cực. Kết quả thu ngân sách, thuế, phí và lệ phí trong 2 năm đều đạt cao, vượt dự toán thành phố và tỉnh giao. Trong đó, số thu ngân sách nhà nước chiếm 22% tổng số thu ngân sách nhà nước của toàn tỉnh. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi giải trình làm rõ về nhiều nội dung đoàn giám sát quan tâm, như công tác chỉ đạo triển khai thu thuế, công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá cụ thể về Ban chỉ đạo kiểm tra giám sát của thành phố, Hội đồng tư vấn thuế ở xã phường, làm rõ một số khó khăn tồn tại về cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, việc kê khai nộp thuế. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Thái Nguyên bổ sung hoàn thiện báo cáo, tiếp tục thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, phí và lệ phí, tránh nợ thuế, quan tâm công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Chiều 18 tháng 5, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Triển khai kế hoạch của đoàn kiểm tra số 713 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra kết quả việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các phòng ban đơn vị của thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ tốt các nội dung chương trình làm việc theo kế hoạch của đoàn cao cấp Lào, bám sát các nội dung kế hoạch chương trình kiểm tra của Trung ương của tỉnh để xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các chi đảng bộ trực thuộc, trong đó tập trung vào kiểm tra kết quả thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo đạt kết quả cao nhất.
Chiều 18 tháng 5, đoàn giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi giám sát tại phường Phú Xá về việc quản lý sử dụng quỹ đất công tại đơn vị. Cùng tham dự đoàn giám sát có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi giám sát, các đại biểu trong đoàn đều nhất trí với báo cáo về việc quản lý sử dụng đất công của địa phương thời gian qua. Hiện nay, tổng số đất công của phường gần 341.000 m². Theo đó, hàng năm việc rà soát, thống kê, kiểm kê trên thực địa, cập nhật thông tin quản lý đối với đất công thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân phường và đất dôi dư được phường thực hiện nghiêm túc. Hiện phường còn 7 thửa đất tại khu quy hoạch dân cư với tổng diện tích 424m2 là đất trống. 681m2 đất nhà nước đã bồi thường nhưng chưa quy hoạch và hơn 1.620m2 đất nhà nước đã bồi thường tại quy hoạch dân cư là cơ sở giáo dục. Đối với thực trạng quản lý sử dụng đất công, công ích, phường đang cho hợp tác xã, tổ chức cá nhân mượn trên 21.740m2, tạm giao sử dụng trên 7.900m2 đất cho 3 doanh nghiệp, cho thuê ký ốt với diện tích 128m2 và diện tích đất công, công ích chưa sử dụng là trên 9.000m2, chủ yếu là đất đồi, đất bỏ hoang do ô nhiễm không canh tác được. Song qua kiểm tra thực tế một số thửa đất công tại địa phương cho thấy, mặc dù diện tích đất công ích và đất chưa sử dụng của địa phương còn khá nhiều, nhưng Ủy ban Nhân dân phường chưa có giải pháp cụ thể để sử dụng có hiệu quả. Không có nguồn thu trong việc cho mượn, cho thuê và tạm giao quỹ đất công ích đối với tổ chức cá nhân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị phường Phú Xá cần tăng cường công tác quản lý, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, triển khai thực hiện nghiêm đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố làm tốt công tác sử dụng đất công ích trên địa bàn, đặc biệt là công tác quy hoạch, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm, xây dựng không phép, trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích, rà soát lại toàn bộ các thửa đất công, đất trống, đất chưa giao, chưa sử dụng trên địa bàn, đề xuất các giải pháp quản lý để sử dụng có hiệu quả.
Sáng 18 tháng 5, thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty Cổ phần Thế giới số ở tổ 11 phường Đồng Quang, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này với vi phạm không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định, vi phạm khoản 5, điều 41, nghị định 167 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Mức xử phạt được đưa ra là 35 triệu đồng. Quá trình kiểm tra cho thấy, công ty chưa quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, chưa thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chưa xây dựng nội quy đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty. Công ty đã lập hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy nhưng không đảm bảo theo quy định. Thời điểm kiểm tra, các phương tiện chữa cháy tại chỗ cơ bản hỏng, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy cũ, mờ, không đảm bảo khả năng chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Được biết, Công ty Cổ phần Thế giới số chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014 với tổng diện tích cửa hàng kinh doanh thiết bị, linh kiện điện tử và văn phòng là 630m2, tổng số lao động là 42 nhân viên. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty chưa chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi vậy, ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố cũng yêu cầu công ty nghiêm túc khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác này nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Việc kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thế giới số đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và có tác dụng cảnh cáo răn đe đối với các công ty doanh nghiệp không chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy. Quý vị và các bạn thân mến, với suy nghĩ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì người đứng đầu phải gương mẫu trước. Vì vậy, nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã luôn ý thức việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân bằng những việc làm nhỏ nhất, thiết thực nhất trong cuộc sống cũng như chuyên môn của mình, qua đó tạo nên phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
Là cán bộ quản lý của một ngôi trường đào tạo học sinh mũi nhọn, thầy Thuấn luôn nhận thức được vai trò nêu gương trong việc nghiên cứu đề tài giảng dạy, phương pháp cũng như thực hiện các mô hình hoạt động của nhà trường sao cho mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất theo phương châm năng động, sáng tạo, hiệu quả, thực chất. Noi gương từ việc làm của thầy, nhiều cán bộ giáo viên và các em học sinh đã tích cực tham gia học tập, nghiên cứu để làm tốt hơn vai trò của bản thân trong hoạt động dạy và học cũng như trong các hoạt động thi đua khác. Bản thân thầy liên tục nêu gương trong việc nghiên cứu phương pháp, mô hình hoạt động của trường chuyên cũng như thực hiện các đề tài giảng dạy sao cho mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất theo phương châm năng động, hiệu quả, thực chất. Nói về ý nghĩa của việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với bản thân mình, cũng như việc học tập và noi gương nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Thuấn trong cuộc sống và công việc, em Trần Quang Minh, học sinh lớp chuyên sinh và thầy giáo Phạm Chí Hiếu, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Thầy Thuấn thì là một trong những người, thứ nhất là thầy luôn cổ vũ cái hoạt động ngoại khóa và thứ hai là thầy luôn động viên các bạn học sinh đi du học. Chính vì thế là thầy luôn có một cái khẩu hiệu là cố gắng, nỗ lực hoạt động sáng tạo một cách thực tế để trau dồi cho mình những cái kỹ năng mềm, rồi những cái điều kiện mà các nhà tuyển dụng ngày nay yêu cầu, làm cho con người chúng em trở nên thực sự là năng động hơn và hiện đại hơn.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, thầy dành nhiều thời gian để dự giờ tại các khối lớp. Bởi theo thầy, dự giờ là cách đánh giá sát nhất về khả năng sáng tạo của giáo viên, cũng như việc thu nhận kết quả học tập của học sinh. Qua đó có cách góp ý, điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của nhà trường. Bên cạnh đó, trong môi trường giáo dục, thầy đặc biệt coi trọng và quán triệt trong toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua. Bản thân thầy, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thầy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm. Chia sẻ về việc học tập và noi gương của bản thân cũng như các đồng chí trong cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, nhà giáo ưu tú Phạm Quang Thuấn, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường nói.
Trong lãnh đạo quản lý, chúng tôi thống nhất rất cao, mỗi người phải đều hết sức gương mẫu, đặc biệt là như người đứng đầu. Và chính vì thế nó sẽ lan tỏa đối với lại cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường, là anh em phải hết sức chăm lo về cái tu dưỡng đạo đức, rèn luyện hàng ngày từ việc hết sức nhỏ để làm tấm gương cho học sinh cũng như là đồng nghiệp.
Chính nhờ việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ giáo viên nhà trường được nâng cao, phong trào chất lượng dạy và học của nhà trường nhiều năm qua có sự phát triển vượt bậc. Tính đến nay, trường đã có trên 10.000 học sinh giỏi cấp tỉnh, hơn 1.000 học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 16 giải nhất. Thành tích ấy đã đưa trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên thường xuyên đứng trong top 15 đơn vị dự thi có nhiều học sinh giỏi quốc gia nhất, nhiều học sinh đạt Olympic châu Á Thái Bình Dương, Olympic quốc tế. Đảng bộ nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Với những thành tích đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường, thầy Thuấn đã vinh dự được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Đặc biệt, thầy là một trong số 117 cá nhân điển hình tiêu biểu vừa được Thành ủy Thái Nguyên biểu dương khen thưởng tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 18 tháng 5, phường Tân Thịnh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của phường. Sau 12 tháng thi công, công trình đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Tân Thịnh đã hoàn thành. Công trình được xây dựng trên khuôn viên 1.000 m2 với các hạng mục: đài tưởng niệm, bia ghi danh 42 liệt sĩ của phường đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và các hạng mục phụ trợ, gồm cổng, sân hành lễ, đường dẫn nội bộ, hàng rào bảo vệ, hệ thống thoát nước, đường bê tông, bồn trồng cây và hoa. Công trình có tổng kinh phí đầu tư trên 3,5 tỷ đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 50%, số còn lại do cán bộ, đảng viên, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhân dân trong phường đóng góp. Xúc động chứng kiến lễ khánh thành công trình đài tưởng niệm của phường, ông Trịnh Văn Lập, tổ 4 phường Tân Thịnh cho biết.
Bản thân tôi thì thấy việc này quá là ý nghĩa, vì nó đã bày tỏ cái lòng tri ân của toàn bộ các chính quyền địa phương với lại và nhân dân đối với lại các anh hùng liệt sĩ. Đây là sự ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Đài tưởng niệm liệt sĩ phường được xây dựng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Thịnh đối với công ơn các liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã xả thân vì độc lập tự do của dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào của thế hệ trẻ, phấn đấu không ngừng trong học tập, lao động để xứng đáng với các thế hệ cha anh đã hy sinh. Và đây còn là một công trình kỷ niệm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng tốt cho các thế hệ mai sau.
Ngày 18 tháng 5, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Túc Duyên tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Túc Duyên hiện có 49 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã bám sát kế hoạch công tác của thành hội, vận dụng vào thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch công tác hội từng năm, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, tổ chức thăm tặng 226 suất quà, tổng trị giá 45 triệu đồng cho hội viên vào các dịp lễ Tết, trợ cấp ốm đau đi viện cho 11 lượt hội viên, phối hợp thực hiện khám bệnh cấp thuốc cho 135 lượt hội viên với số tiền trên 10 triệu đồng. Qua bình xét hàng năm, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu. Nhiều năm liền hội được công nhận hội trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ tới, hội sẽ phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh xuất sắc, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục hội viên giữ vững và luôn phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thường xuyên quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu 6 đồng chí vào ban chấp hành hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin phường Túc Duyên, nhiệm kỳ 2018-2023.
Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018, tối 18 tháng 5, tại Nhà văn hóa công nhân gang thép thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 9 năm 2018 với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Dự liên hoan có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Chương trình có sự tham gia của 11 đoàn nghệ thuật là các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, với trên 300 diễn viên tham gia biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật thuộc các thể loại ca múa nhạc. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh giàu đẹp. Chương trình mở màn với màn hát múa hoành tráng ấn tượng có tựa đề Cờ đỏ sao vàng của đoàn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã mang đến tâm thế háo hức phấn khởi cho các đoàn tham gia liên hoan. Những ca từ mộc mạc giản dị gần gũi qua các ca khúc Non nước tên người, Từ làng sen hay Chúng con canh giấc ngủ trong người đã đem đến cho người xem niềm tự hào, niềm tin son sắt vào Đảng, Bác Hồ kính yêu. Nhiều tiết mục của một số đơn vị được dàn dựng công phu đã đem đến liên hoan màu sắc âm nhạc mới, giúp các diễn viên tham gia liên hoan có thêm động lực để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ tại đơn vị. Chương trình là dịp để các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018. Tối 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng, thu hút đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn phường đến xem và cổ vũ. Chương trình văn nghệ gồm 12 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu như Người là niềm tin tất thắng, Từ làng sen, Hát về người thể hiện rõ nét hơn về chân dung cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và niềm kính yêu vô hạn của triệu người dân Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua các chương trình đã khơi dậy lòng tự hào kính yêu của nhân dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đây cũng thực sự là những bó hoa tươi thắm dâng lên Bác trong dịp sinh nhật Người. Đêm giao lưu văn nghệ đã khép lại nhưng hình ảnh về Bác Hồ kính yêu vẫn còn đọng mãi trong lòng khán giả. Qua hoạt động này cho thấy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn phường đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi tham gia. Thông qua những lời ca tiếng hát của mình, các ca sĩ không chuyên đã bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào của nhân dân đối với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới.
Ngày 19 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên phối hợp với câu lạc bộ cầu lông Thái Nguyên Star tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ 2 năm 2018. Giải năm nay thu hút trên 200 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần thi đấu đoàn kết cao thượng, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu gay cấn, những đường cầu đẹp mắt, hấp dẫn, thu hút sự theo dõi cổ vũ nhiệt tình của người xem. Giải đấu là dịp để các vận động viên của các câu lạc bộ cầu lông trong toàn tỉnh được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nhất là phong trào tập luyện cầu lông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Chiều 14 tháng 5 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn đã tổ chức chương trình gặp mặt bàn giải pháp triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, khu di tích sẽ được đầu tư xây dựng tôn tạo mở rộng diện tích từ 1,1 hectare hiện nay lên 4,75 hectare. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 điều chỉnh mở rộng quy hoạch khu di tích để phục vụ dự án đầu tư xây dựng, tôn tạo. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng các hạng mục công trình dịch vụ du lịch phục vụ khách tham quan. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trùng tu tôn tạo khu di tích, hoàn thiện các thủ tục hành chính cần thiết liên quan đến khu di tích.
Sáng 15 tháng 5, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương 19 tập thể và 117 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hai năm qua, việc triển khai chỉ thị số 05 CTTU được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc. Việc tổ chức học tập các chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy Đảng triển khai đầy đủ. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị được phát huy. Hầu hết các chi bộ, cơ quan đơn vị đều xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị phù hợp với nhiệm vụ và được cán bộ đảng viên đồng tình hưởng ứng tích cực. Kết quả thực hiện chỉ thị góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chiều 15 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018. Theo kế hoạch năm 2018, thành phố Thái Nguyên sẽ diễn tập khu vực phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang thành phố vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ. Thời gian diễn tập dự kiến 3 ngày đêm vào tuần 4 tháng 11 năm 2018.
Chiều 17 tháng 5, đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tình hình công tác quản lý sử dụng đất công trên địa bàn phường Chùa Hang. Qua kiểm tra, khảo sát thực địa tại một số diện tích đất công do phường quản lý cho thấy, toàn bộ diện tích đất công đều là đất trống và không có tình trạng người dân lấn chiếm để xây dựng hay tự ý sử dụng để trồng trọt canh tác. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố làm tốt công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát thực địa và hồ sơ địa chính để cập nhật, bổ sung, chỉnh lý biến động trong quá trình quản lý và sử dụng đất công, đồng thời đề xuất các kế hoạch sử dụng đất công hợp lý, hiệu quả, tránh tình trạng để bỏ hoang, v.v.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên, các bạn thân mến, tháng 5 hoa phượng nở, ve kêu dân gian gọi hè về cũng là thời điểm các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Với những bạn sinh viên năm cuối, đây là thời điểm quan trọng để hoàn thành đồ án khóa luận tốt nghiệp, sẵn sàng cho những hành trang mới. Tuy nhiên, những hoạt động bên lề việc học tập vẫn được các bạn sinh viên thực hiện sôi nổi. Hãy bắt đầu chuyên mục tháng này với nhiều hoạt động qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Sáng 11 tháng 5, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức trao học bổng cho 24 sinh viên xuất sắc của các trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Đại học Tân Trào. Trong số 24 sinh viên vinh dự được nhận học bổng đợt này, có 10 sinh viên của Đại học Thái Nguyên, 3 sinh viên của trường Cao đẳng Việt Đức, 4 sinh viên của trường Đại học Việt Bắc, 4 sinh viên của trường Đại học Tân Trào và 3 sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Đây là chương trình học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức dành cho sinh viên Việt Nam, được duy trì liên tục trong suốt 28 năm qua và số lượng sinh viên được nhận học bổng cũng được tăng dần qua các năm. Mỗi suất học bổng trị giá 216 euro, tương đương với 5 triệu 800 nghìn Việt Nam đồng, nhằm khuyến khích các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.
Với mục đích đấu tranh chống lại các chiêu trò lừa đảo, luận điệu sai lệch có dấu hiệu trái pháp luật của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời và các hội nhóm trái pháp luật, mới đây Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông Lâm tổ chức chương trình ký cam kết không tham gia vào tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời và các tổ chức hội nhóm trái pháp luật đến toàn thể các chi đoàn, liên chi đoàn trong toàn trường.
Với mục đích tìm kiếm, thúc đẩy hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và tôn vinh những ý tưởng đó trong sinh viên các trường đại học, qua đó kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà kinh doanh thành đạt hỗ trợ đầu tư phát triển ý tưởng thành hiện thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã diễn ra diễn đàn Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp, và vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 2 năm 2018. Cuộc thi diễn ra với sự tham gia của 30 đội cùng đông đảo các cổ động viên. Mỗi đội thi là một ý tưởng, dự án mang tính sáng tạo, đổi mới và thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp. Qua cuộc thi, sinh viên có cơ hội vận dụng lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, cơ hội phát triển bản thân và tiếp tục nghiên cứu, tìm ra định hướng tương lai trong sự nghiệp của mình, cơ hội lập nghiệp và tiếp cận với các nhà tuyển dụng, các nhà đầu tư, góp phần hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp hiệu quả ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay việc học võ rèn đạo luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người, đặc biệt là với những bạn sinh viên thì võ thuật dường như trở thành một hoạt động vô cùng bổ ích sau mỗi giờ học mệt mỏi và áp lực.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay cũng có rất nhiều bạn sinh viên theo học võ tại các câu lạc bộ võ thuật mở tại trường học. Dù bận học, bận làm thêm nhưng các bạn vẫn sắp xếp thời gian đều đặn đến với các lớp học. Theo khảo sát, các câu lạc bộ võ thuật tại trường đại học chủ yếu là các môn võ, taekwondo, võ Việt Nam, karate, những môn võ được nhiều bạn sinh viên yêu thích. Là một trong những bạn sinh viên yêu thích môn võ thuật từ những năm còn học cấp 3, bạn Vũ Trung Tính, sinh viên trường đại học khoa học, đã tham gia câu lạc bộ taekwondo ngay từ năm nhất đại học. Trung Tính chia sẻ.
Mình đã học võ gần được 3 năm, với mình võ thuật như là một phần của cuộc sống. Học võ giúp mình rèn luyện sức khỏe và nhanh nhẹn hơn.
Cũng giống như Trung Tính, yêu thích võ thuật từ khi lên đại học, Nông Văn Trận đã tham gia vào câu lạc bộ Vô Viên Nam tại trường Công nghệ Thông tin được hơn 2 năm. Bạn chia sẻ, ban đầu khi mới tham gia vào câu lạc bộ, vì mới tiếp xúc với võ thuật, nên Văn Trận gặp một số khó khăn nhất định trong việc tập luyện, cũng như sắp xếp thời gian để đi học.
Ban đầu khi mới học võ, mình gặp khá nhiều khó khăn về mặt nhận biết về các thế võ. Những buổi đầu đi học thì về thì mình cảm thấy đau mỏi chân tay. Nhưng sau một thời gian được sự hướng dẫn của thầy nên mình đã khắc phục được những khó khăn đó.
Khi nhắc đến võ thuật là nhắc đến sự mạnh mẽ và chỉ dành cho nam giới. Nhưng hiện nay với xu hướng học võ để tự vệ và rèn luyện sức khỏe nên nữ giới cũng tham gia học võ rất nhiều. Bạn Đỗ Thị Minh Ngọc cũng đã theo học võ Vô Vi Nam được gần một năm. Với dáng người nhỏ bé nhưng do được tập luyện võ thuật nên Ngọc vô cùng nhanh nhẹn và năng động. Ngọc kể.
Mặc dù là con gái nhưng mà mình rất thích học võ. Học võ thì giúp mình rèn luyện sức khỏe, tự vệ cho bản thân và giúp mình tự tin, năng động hơn.
Võ thuật là một trong những môn thể thao cần vận động nhiều, giúp tiêu hao năng lượng hiệu quả. Chính vì điều này mà khi tham gia tập võ đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn trở nên săn chắc, tiêu hao mỡ thừa hiệu quả để thân hình trở nên cân đối hơn. Tập luyện võ giúp tăng cường sức khỏe, giúp mạnh mẽ. Nếu như những ai có niềm đam mê với võ thuật và muốn học võ, thì trước hết cần phải tìm hiểu thật kỹ kiến thức về môn võ mà mình muốn theo học. Điều đó giúp chúng ta đạt được kết quả tốt trong quá trình rèn luyện và học tập. Chúc các bạn thành công! Những thú vị về việc học võ đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 5 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên thực hiện. Chúc các bạn bước vào kỳ thi cuối kỳ với kết quả tốt nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chừng chờ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.